chào hội thánh.
Good morning, congregation.
Cách đây nhiều năm, một bác sĩ rất là nổi tiếng, làm rất là nhiều tiền ở tại miền Nam California, và ông đã gặp Chúa và quyết định rời cái nghề của mình ở tại Cali và đi đến một nước rất là nghèo để làm bác sĩ truyền giáo.
Years ago, I heard about a successful Southern California doctor who had met Jesus and became a believer. So he left his lucrative practice to serve in a third world country.
Một ngày kia thì một người bạn thân của ông mua vé máy bay đi vòng quanh thế giới và ghé đến để thăm ông tại quốc gia nghèo nàn này.
On one of his trips around the world, an unbelieving doctor, a friend of his, stopped by to see his former partner.
Người bạn này chưa có tin Chúa, thì thấy người bạn ở Cali của mình đang chuẩn bị giải phẫu cho một người phụ nữ rất là nghèo trong một bệnh viện rất là thiếu thốn phương tiện.
So this unbeliever friend of his came to visit him, and as he saw him, he saw the Christian doctor he was about to perform surgery on a poor woman in a very third world country like circumstance. Is very poor.
Người bạn chưa tin Chúa hỏi là nếu mà mình giải phẫu cái ca mổ này ở tại Nam Cali thì mình sẽ được bao nhiêu tiền?
So the non-Christian doctor asked him, "Don't you remember how much you would have made during this surgery in Southern California?"
Bác sĩ truyền giáo nói chắc cũng được rất nhiều ngàn Mỹ kim.
He said, "Yes, many thousands," replied the Christian.
Người bạn kia hỏi, "Vậy thì tại sao lại ở đây?"
So then why are you doing here?
Người bác sĩ tin Chúa nói có rất nhiều lý do.
There are several reasons why I'm doing it here.
Có thấy không, cái bà này cái tay bây giờ bà bị cứng lại không? Bàn tay đó dâng nhiều đồng bạc cho công việc truyền giáo.
He says, "Do you see her clenched fist? This woman, in that clenched fist of hers, there are several coins which she will give to our mission."
Trước khi ông ghé qua cái bàn mổ của tôi, ông có thấy mấy đứa con nhỏ ở ngoài đó không? Con của bà này nè.
And when before you came in here, did you see those kids that were waiting in the other room?
Chúng đó sẽ là những đứa biết ơn rất nhiều nếu Chúa giúp tôi để có thể cứu được mạng sống của má nó.
See, those kids, they will be forever grateful if I, through the help of God, can save their mother's life.
Nhưng còn một điều nữa, tôi hy vọng là một ngày kia tôi sẽ nghe được tiếng Chúa nói với tôi rằng, hỡi đầy tớ ngày lành trung tín.
But there's one more thing. I hope to receive from my Lord and Savior someday with these words: "Well done, good and faithful servant."
Ơn thương xót của Chúa kêu gọi chúng ta sau khi Ngài đã cứu chúng ta là hãy siêng năng, sốt sắng mà hầu việc Ngài.
The mercies of God call us to be diligent and fervent in our service to the Lord once we have been saved.
Qua Roma đoạn 12 câu 9 câu 16 sáng nay, Paulo hướng dẫn tình yêu hy sinh được thể hiện trong sự dìu dắt nhau làm môn đệ của Ngài. Và tình yêu hy sinh của Chúa phải thấm nhập vào trong cuộc đời này của những người theo Chúa.
Through Romans 12, 9 through 16, Paul models to us the outpouring of sacrificial love in the life of a follower of God. This sacrificial love that we have must form in our deeper soul in for those that are followers of Christ.
Cho nên sáng nay chúng ta sẽ gặp một ý từ Roma đoạn 12 là như thế nào là sự phục vụ Chúa một cách tuôn đổ, và làm sao Chúa giúp chúng ta để mình có thể tiếp tục phục vụ Chúa trong cái cách tràn đầy này.
through again through Romans 12:9-16, we will meditate on two ideas: as how is this overflowing service, and then how can we serve the Lord with this overflowing service of our for Him.
Chúng ta ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Xin Chúa Thánh Linh dạy chúng con một điều để chúng con có thể đứng dậy đáp lại sự thách thức kêu gọi của Ngài để trở thành người vâng lời Ngài. Xin Chúa ban ơn cho chúng con là những người giải bày lời Chúa, những người thông dịch và con dân của Ngài cùng nghe được tiếng của Chúa sáng hôm nay. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là sự phục vụ tuôn đổ?
So how is this overflowing service?
Chúng ta đọc câu 9 tới câu 11. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, hãy có lòng sốt sắng phải hầu việc Chúa.
We read again in Romans 12 verse 9 through 11. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord.
Mục sư John Stott thì giải nghĩa đoạn kinh thánh này có rất là nhiều mệnh lệnh giống như là không có dính nhau, nhưng mà ông nói là nó dính với nhau và nó thêm cái ý nghĩa rất là tươi mới về cái tình yêu hy sinh của Chúa.
You know, Pastor John Stott says that these might not look like they belong together in one verse, but if you really look at it, they do. They add to the freshness, to the meaning of what is the agape love, the love of God.
Tình yêu chân thật mà Chúa dạy qua Roma đoạn 15, 12 câu 9 tới câu 16 này thể hiện tình yêu chân thật không có đóng kịch, sáng suốt biết điều đúng hay điều sai khi mình yêu, luôn luôn chăm sóc lo tưởng với anh em của mình, luôn luôn tôn trọng lẫn nhau, kiên nhẫn với nhau, rộng lượng với nhau, tiếp đón người xa lạ, thể hiện sự nhân từ, chúc phước cho người khác, đồng cảm với những người buồn, vui với những người vui, sống một cách hòa hợp, đồng tâm linh, đồng tư tưởng với những người chung quanh, tâm trí của mình được đổi mới và khiêm nhường muốn hòa mình với những người thấp hơn mình.
This agape love of God is expressed in this way. There is no hypocrisy in it. It's a discerning love, a love that when we care for one another, we honor one another, we're patient with one another, we're generous with one another, we sympathize with each other. We are blessings to others by living in harmony and in one mind with others. And lastly, we want to identify with those that are lower than ourselves. We're willing to associate ourselves with people in lower positions.
Sáng nay chúng ta chú ý tới câu 11 liên quan tới đề tài phục vụ. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, hãy có lòng sốt sáng phải hầu việc Chúa, một cách diễn tả của tình yêu của Chúa.
So this morning we will focus our service on verse 11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord.
Nguyên ngữ thì dịch là trong siêng năng, chăm chỉ thì đừng có biếng nhác. Trong tâm linh hay là trong thánh linh thì phải nóng sốt, nóng cháy. Và hướng về Chúa thì phải phục vụ Ngài. Bản The Message diễn ý là đừng nản lòng được kiệt quệ, hãy giữ mình như dầu bùng cháy. Phải là người đầy tớ, đầy cảnh giác của Chúa mình.
You're reading over verse 11. It shows us that we must have a soul that does not lack in zeal. We must have a spiritual fervor towards the Lord, and which leads us to serve the Lord. It says to not be discouraged. Don't be burnt out, but keep yourselves as fuel that's burning and shining, and to be on alert as a servant of the Lord your master.
Bản ESV thì nói đừng có biếng nhác trong nhiệt thành, đừng có, hãy sốt sắng trong tâm linh, hãy phục vụ Chúa.
In the ESV translation it says, do not be lazy in your enthusiasm, be earnest in spirit, serve the Lord.
Diễn ý ra là bề ngoài người khác phải thấy mình không có biếng nhác trong công việc thuộc linh. Công việc thuộc linh là nói ở trên là công việc dạy, công việc giảng, công việc phục vụ, công việc giúp đỡ, khuyên bảo.
Now this means that outwardly people will be able to see you, that you are not be lazy in the ministry such as teaching, serving or preaching.
Và nhìn chúng ta làm việc, người ta thấy bên trong của chúng ta có lửa nhiệt thành, có sự sốt sắng của Chúa Thánh Linh, và có một cái sự nóng cháy như là nước sôi ở trong cái người làm việc này.
And so when people see us serving, they will see that inwardly we have a fire, a fervent spirit for the Lord, and the Holy Spirit is boiling in us like it's like boiling water.
Và khi họ nhìn chúng ta làm việc, họ thấy cái người này hướng về Chúa, đang hầu việc Chúa.
And then when they see us serving the Lord, they will see God in us, that they see us looking upward to the Lord.
Quý vị và tôi có lần nào kinh nghiệm thấy có một sự chán chán đến với mình trong khi mình thờ phượng Chúa không? Bình phục vụ Chúa không? Mà khi mình thấy chán á, thì mình sẽ thấy rất là mỏi mệt. Sáng Chủ nhật là tôi muốn ngủ luôn rồi. Vợ tôi nói là dậy đi giảng.
Have you ever been feeling like a tiredness? So you feel discouraged in your work, like your body is weak. So like your spirit is down, so when you serve the Lord it's not at your best level.
Và chúng ta thấy cái sự phục vụ của mình tự nhiên nó không có tới cái mức cao giống như lần trước nữa.
And our spirit is no longer, our service is no longer at the same level as it used to be.
Vì vậy cho nên lời của Chúa kêu gọi chúng ta là sự phục vụ Chúa để khuấy động cái sự biếng nhác của mình và phải điều chỉnh cái sự sốt sáng khi chúng ta phục vụ Ngài.
So here the imperative is to serve the Lord so that we can stomp out our laziness, to stop the laziness in our lives that cause, and that way causes an adjustment in our attitude and our fervor towards serving the Lord.
Chúng ta không phục vụ ai hết á. Chúng ta phục vụ Chúa là đấng cứu chúng ta.
We're not just serving anyone. We're serving the Lord our God who saves us.
Ai là môn đồ của Chúa mà mình thấy hầu việc Chúa rất là sốt sắng?
So who among the Lord's disciples is known to serve God in an earnest way?
Ông Phi-rơ, phải không?
Yeah. Peter.
Trong Giăng đoạn thứ 13, Chúa Giê-xu đến gần ông, vắt cái khăn trên vai, ngồi xuống trước chân ông, định xẻ rửa chân cho ông. Ông nói không được, thầy là Chúa, không bao giờ rửa chân cho tôi được.
The apostle Peter is the person that fits this expression of earnest servants to God. In John 13, when Jesus walked over to Peter to be ready to wash his feet, you know, Peter replied, Lord, you're my master, how can you wash my feet?
Chúa nói nếu ta không rửa chân cho ngươi thì ngươi không có dính gì với ta hết.
And Jesus answered Peter, said that if I do not wash your feet then you have nothing with me.
Rồi nghe như vậy nói vậy thôi thì rửa chân, rửa tay và rửa gội đầu luôn.
And he said that, you know, if that's the case then please wash my feet, my hands and my feet and my head as well.
Hơi tham lam.
There's a little bit of a greedy attitude there.
Phao-lô trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu thứ 19 thì nói với một số người lãnh đạo hội thánh là anh em có thấy tâm tình phục vụ Chúa của tôi không? Đầy khiêm nhường, nhiều nước mắt, nhiều thử thách đè nặng trên tôi từ những mưu trước của người Judah.
Paul in Acts 20 said this: I serve the Lord with great humility, with tears, and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents.
Mục sư Spurgeon ở người Anh: bây giờ tụi tôi cũng phải tiếp tục học về cách giảng của mục sư. Và ông có những bộ bài giảng dài bằng cánh tay bây giờ nè, để trên, nếu mà mua sách á, và tất cả những bài giảng của ông sẽ giảng sáng trưa chiều cả nước Anh trong vòng mấy chục năm của ông. Mỗi ngày ông làm việc 18 tiếng đồng hồ. Và giáo sĩ David Livingston, chú giáo sĩ truyền giáo nổi tiếng, một lần kia gặp ông: sao mà ông làm việc giống như hai người làm việc mỗi ngày vậy?
Pastor Charles Spurgeon, he often worked 18 hours a day. For many of us in the faith, he's known as the Prince of Preachers. He preached three times a day, morning, noon, and night on Sundays. And then during this time, a famous explorer and missionary named David Livingston once asked him, how do you manage to do two men's work in a single day?
Mục sư Spurgeon trả lời: Ông bạn quên rồi hả? Trong chúng ta có hai người là.
Spurgeon replied, you know, have you forgotten that there are two of us here?
Mình và Chúa Thánh Linh.
He's meaning that me and also the Holy Spirit within me.
Nhà thần học Calvin của người Pháp hướng dẫn công cuộc phục hưng của hội thánh đầu thế kỷ thứ 19 không muốn phí một giờ phút nào trong sự hầu việc Chúa. Và ngay cả trên giường bệnh sắp qua đời, ông cũng sai người đọc sách, đưa viết đồ này kia tới để ông nói về những ý tưởng.
John Calvin entered seminary at the age of 19. He did not want to waste a single minute of his time or life. Even on his deathbed, he was sending people in to write and to speak about God to them.
Mà người ta cản nói gần qua đời rồi phải nghỉ ngơi. Ông nói cái gì? Ông muốn Chúa đến thấy tôi làm biến sao?
His friends pleaded with him to stop and to refrain from his labors. Like, you're almost dead. Like, you need to rest. But in the same way he replied, he said, what? Would you have the Lord find me idle when he comes?
Chúa Giêsu dạy gì về phục vụ mà chúng ta có đọc? Không ai được phục vụ hai chủ, vì sẽ yêu người này mà ghét người kia. Các ngươi không thể phục vụ Chúa và phục vụ thần tài.
Jesus taught us in John 12:26. He said that no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth.
Một chỗ khác Chúa Giêsu nói, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Ta ở đâu thì người phục vụ ta cũng ở đó.
Jesus in another place taught them this: if anyone serves me, he must follow me, and where I am, there my servant will also. If anyone serves me, the Father will honor him.
Như vậy thì có một chữ để nói tới cái phục vụ tràn đầy tuôn đổ ngày hôm nay dùng, đó là chữ đam mê phục vụ.
You know, one word that people are using to describe this overflowing service of people is the word passion.
Đam mê Chúa, đam mê sự phục vụ anh chị em và quý vị đang hầu việc Chúa trong mức độ đam mê cỡ nào?
So how much passion are you having when you serve the Lord?
Và khi quý ông bà anh chị em nói phục vụ Chúa thì cái sự phục vụ đó chi phối cái suy nghĩ của mình và chiếm ưu tiên bao nhiêu trong đời sống của chúng ta.
So when your service priority is set, it changes your the viewpoint of your life. It changes your perspective, and then you will experience the divine joy in you.
Và quý vị đã kinh nghiệm được cái niềm vui thiên thượng như thế nào khi quý vị phục vụ Chúa? Bởi vì bản diễn ý của Ephesô đoạn 2 câu 9 tới câu 10 nói là Chúa đã tạo dựng chúng ta bởi Chúa Giêsu Christ và nối kết chúng ta với Ngài trong công việc Ngài làm là việc lành mà Ngài đã chuẩn bị sẵn để chúng ta làm. Và công việc đó là nên làm.
So after God saves us by his grace, in Ephesians 2 verse 9 through 10 it says this: we are saved not by works so that no one can boast, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God has prepared in advance for us to do.
Rất tiếc một số chúng ta ở đây sau khi tin Chúa chắc chắn là mình được cứu. Yes, Kinh Thánh nói như vậy. Chúng ta vui mừng thoải mái vì một ngày kia mình sẽ ở với Chúa. Nhưng chúng ta quên cái phần thứ hai là chúng ta sẽ dự phần vào trong những công việc mà việc lành mà Chúa đã dự định cho mình.
It's sad that some of us, after we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we feel happy inside. And yes, we are saved. And we're waiting for the day that the Lord comes back and take us into heaven. But then we forget the second part of this. We forget the part where we are saved in order to serve the Lord, to do the good work that God has prepared in advance for us to do.
Vậy câu hỏi kế tiếp là làm sao mình sẽ hầu việc Chúa cách nhiệt thành khi mình đã được Chúa cứu?
So the second question is, how can we show this overflowing, outpouring servants to the Lord once we have been saved?
Đoạn 12 câu 1 câu 2: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa nhiệt thành thì cuộc đời này trước tiên phải hiến dâng cho Chúa như là một của lễ.
So Paul tells us that we are to present our body as a living sacrifice to serve the Lord.
Paulo thì trong kinh nghiệm của ông nói là làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta.
You know, Paul again says that whenever we serve or whatever we do it for God and not for man.
Và câu đó thách thức chúng ta là tiếp tục phục vụ Chúa, làm việc Chúa, dù người ta biết hay là không biết mình làm, dù người ta khen hay là không khen mình làm, thì mình vẫn cứ làm.
And he says that we are to serve others regardless if we get recognition for it or not. It doesn't matter as long as we are serving the Lord.
Chúa Giêsu nói ai cho một người trong những người rất nhỏ này một chén nước lạnh thì cũng không mất phần thưởng trên nước thiên đàng đâu.
In Matthew 10:42, Jesus said, "And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones because he is my disciples, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward."
Vì vậy cho nên Phaolô tiếp tục kêu gọi chúng ta là phải dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh.
So that's why Romans 12 reminds us to, "I urge you, my brothers, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God."
Và rồi những câu kế tiếp thì kêu gọi chúng ta trước hết là phục vụ những người trong anh em của mình, bởi vì những người trong anh em của mình là thân thể của Chúa, Chúa là đầu. Thì mình nói phục vụ Chúa thì phục vụ anh em mình chứ, mình đi phục vụ ai bây giờ?
So then therefore we are to serve our community of faith here, our brothers and sisters in Christ, because we are part of God's body and we are to serve God, therefore we serve one another.
Bao nhiêu quý vị học trường Chủ Nhật là khám phá ơn thuộc linh rồi. You learn spiritual gifts.
Yes. You guys have learned the spiritual gifts, right?
Quý vị biết mình có ơn nói phải không? Hay là ơn làm việc phải không? Quý vị có đang làm việc không? Quý vị có đang làm việc sốt sắng không? Có, quý vị có đang làm việc hết tất cả cuộc đời của mình như làm cho Chúa
không? So you've learned about your spiritual gifts. Is it to preach? Is it to teach? Is it to greet one another? If you've learned about them, use them. Serve God to the best of your abilities. Are you doing that?
Hôm qua ban Anh ngữ tụi tôi họp hỏi mình là có cần gì phải cải tiến trong cách phục vụ của ngày lễ phục sinh không? Thì các em nói với tôi là mình thiếu người chào hỏi. Mình lo mình nướng trứng với lại hot dog, mình không có đủ người để tiếp khách. Vậy là quý vị ai là customer service đây? Hả? Usher. Còn quý vị có thể tình nguyện làm ban chào hỏi tiếp khách không trong những ngày sắp tới? Just give a smile và welcome mấy bạn của chúng ta bất cứ ai bước từ cái parking cho đến họ vào ghế và sau khi họ nhóm chúng. Quý vị là có thể làm greeter được phải không? Người chào đón được. Đâu có gì nhiều. Cần training chút xíu. Có một số câu hỏi không nên hỏi, nhưng mà có những câu hỏi phải hỏi. Để quý vị học, quý vị thấy ban thiếu nhi không? Thiếu người dạy thiếu nhi. Mấy em là hết người giúp đỡ rồi. Bao nhiêu người là sai dùng hết cho các ban thiếu nhi mà vẫn thiếu các lớp dạy. Cho nên mấy bà má, mấy cô ở đây xin tình nguyện để giúp cho ban thiếu nhi dạy mấy em. Chúng tôi sẽ hướng dẫn. Quý vị sẽ tình nguyện, phải ghi tên với Chúa, không phải ghi tên với ban thiếu nhi. Nhưng mà trong những ngày sắp tới thì chúng ta cần người hầu việc Chúa cho mấy em.
You bear with me while I try to translate that last bit.
Quên nó mất rồi.
Yesterday we had a meeting with the English ministry leaders, and you know, we talked about during the Easter celebration that yes, we did we were able to cook and serve and all that, but there's other things that are needed. Things such as a greeter. We didn't have enough people to greet people that just came to the church. And or even just being out there helping lead people back and forth to the parking lot, and just there's a lot of things that can be done in the church. And so long as do you want to serve God with everything that you have, with the gifts that you've been given. Yes, like greeting is one of them where you know there needs to be a little bit of training, but It's not that hard, you know. Just a smile will go a long way just to get to know the new people that come. Secondly, is for the younger generation, for the kids in our church. Many times we forget that, you know, we feed ourselves, but we forget that about our kids, that they need teachers, they need people who can come in and help serve them. And even currently we have teachers, but we still need more. You know, we need those servants in the future so that it's not just, you know, a group of people helping. It's everybody. We are all servants of God.
Ở mấy hội thánh trước Austin, từ hầu Chúa, có mấy người nói với tôi cũng giảng những bài giảng về khích lệ hầu việc Chúa, học thần học mở rộng ra. Ông mục sư, chờ tôi về hưu đã. Để có thì giờ rồi tôi mới đi hầu việc Chúa. Bây giờ thì mấy người đó về hưu rồi, bệnh. Bao nhiêu thì giờ là đi gặp bác sĩ không? Bây giờ không có, bây giờ rất muốn hầu việc Chúa tôi gặp, nhưng mà cứ appointment với bác sĩ hết bệnh này tới bệnh kia.
During one of the times where I I spoke this message to a group of people. They said, you know, Pastor, wait, let me wait until my retirement and then I'll go serve the Lord. But now these people are retired. Now they're weak, they're sick. Most of their time is spent visiting the doctors. They don't have any more strength to serve the Lord.
Chúa Giêsu phán hôm nay, chứ không phải ngày mai, là ngày thuận tiện. Hôm nay chứ không phải ngày mai, là ngày cứu rỗi.
The Lord has said that today is the day of salvation. Today is an opportunity for us to serve Him.
Ngày mai là lời nói cám dỗ của ma quỷ.
Tomorrow is the word that the devil uses to distract us.
Nhờ Chúa giúp chúng ta phải siêng năng, sốt sắng và phải hầu việc Chúa. Và phải trích một phần mười thì giờ của mình, trích một phần mười tài năng của mình và trích một phần mười cơ hội tài chánh của mình để lo công việc phục vụ Chúa.
May I ask you guys to reserve just a 1/10 of your time each day to serve the Lord. 1/10 of your talent, your money, 1/10 of what you have in order to serve the Lord.
Mục sư Richard Harveston là mục sư của Hội Thánh thứ tư Presbyterian của vùng Maryland. Ông sau đó cũng được mời là mục sư tuyên quý cho các thượng nghị sĩ và dân biểu của quốc hội.
Pastor Richard Harveston of the 4th Presbyterian Church in Bethesda, Maryland. He's also a former chaplain of the United States Senate.
Ông dùng lời chúc phước này sau mỗi lần ông giảng lời của Chúa.
He used the following benediction at the end of each service or message for many years in his ministry.
Và cái lời chúc phước của ông sau mỗi lời giảng thể hiện một cái lòng thuyết phục sâu xa về hội thánh, không phải chỉ là nơi để thờ phượng Chúa mà thôi.
His benediction reflects his deep conviction that his church was not where the congregation met, it was not only where the congregation met on Sundays.
Và lời chúc phước này nói chúng ta là mỗi người theo Chúa ở đây sống và làm việc suốt cả tuần.
But the church is at each place where where his congregation lived and worked through the week.
Và lời chúc phước này ông thường cầu nguyện bất cứ nơi nào bạn đi là nơi Chúa đang sai bạn đến.
His benediction goes like this: wherever you go, God is sending you there.
Bất cứ nơi nào bạn đang sống là nơi Chúa đang đặt bạn ở tại đó.
Wherever you are, God has put you there.
Và Đức Chúa Trời có mục đích cho bạn ngay trong nơi bạn đang sống.
God has a purpose in you being right where you are right now.
Và Đấng Christ đang ngự bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh muốn làm một việc gì đó tuôn đổ qua bạn và ở trong bạn.
Christ, who indwells in you by the power of the Holy Spirit, wants to do something in and through you today.
Và hãy tin chắc điều đó và hãy bước ra khỏi nơi thờ phượng này với tình yêu của Chúa, với năng lực của Ngài và với quyền năng của Chúa Thánh Linh. Amen.
So you must believe this and go in His grace, His love, His power, and in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Và tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta hôm nay bước ra khỏi phòng thờ phượng này nghĩ mình là người đầy tớ của Chúa và là người phục vụ Ngài trong gia đình, chỗ làm việc trong tuần và bất cứ nơi nào quý vị sống.
Now I pray that each of us today as we leave, that when we leave, that we leave as a servant of God, no matter where we are, through our family, our friends, our work, that we are His servant and we are serving Him with all our hearts and soul and our strength.
Chúng ta đi cầu nguyện.
Shall we pray?
Lạy Chúa, lời Ngài thách thức chúng con để trở nên đầy tớ của Ngài. Nguyện xin tình thương, quyền năng và quyền năng của Thánh Thánh Linh sẽ biến đổi cuộc đời của chúng con, khiến chúng con trở thành những người hầu việc Ngài, hầu việc Ngài cách sốt sắng. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.